This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư đến với chúng ta vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Với phần nói chuyện trực tiếp và trả lời của luật sư Michael Cao trong ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp câu hỏi của quý vị gửi đến luật sư Michael Cao trong những dịch vụ có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng và đặc biệt là visa du học cho con em của mình. Với số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị luật sư Michael Cao chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Có hai văn phòng tại Garland cũng như tại Grand Ferry. Ở Garland trong khu Sài Gòn Mall, tức là siêu thị Thuận Phát. Với số điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. 214-703-0903. Tại Arlington trong khu Asia Times Square, tham khảo lần đầu miễn phí ở số điện thoại là 972-606-9988, 606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao với số điện thoại Metro của đài là 817-899-4110. Và vị tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa thứ nhất, Michael xin chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Thái Lát. Dạ.
Thưa luật sư, trong tuần lễ này Visa Bulletin có di chuyển hay là vẫn là cái tin tức của Visa Bulletin cũ thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 10 hiện tại vẫn chưa ra, hy vọng là chắc là thêm vài ba ngày nữa mà tôi tưởng là trong vòng tuần này người ta ra, nhưng vẫn chưa ra, nhưng cái thông tin Visa Bulletin là vẫn là cái visa cũ của tháng rồi anh Việt Tấn.
Dạ vâng, và nếu mà vẫn là cũ thì những cái chữ C vẫn là current, vẫn là bình thường phải không thưa luật sư, không có thay đổi?
Nó không thay đổi anh. Khi mà nó thay đổi là thường thường nó ra cái thông tin mới, nếu mà nó thay đổi thì thông tin visa bulletin mới.
Có khi nào mà cái chữ C nó ra, thí dụ như current nó ra rồi cho tháng sau lấy lại không, gặp trường hợp này không thưa luật sư?
Có anh Việt Tấn, có.
Có luôn à?
Nhiều khi current rồi người ta làm nhiều hồ sơ quá đó. Yeah. Cái người ta phải lại thì người ta lại phải lại dời lại cái ngày tháng.
Wow, như vậy thì còn không mau mà nhanh chân. Dạ vâng.
Well.
Phải không luật sư? Còn không mau nhanh tay nhanh chân để mà nộp hồ sơ.
Dạ đúng vậy.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello, xin chào anh Việt Thắng, luật sư Michael Cao.
Chị biết tên của anh luôn
ạ? Em tên Trí ở Dallas.
Xin mời anh Trí.
Luật sư, em có một cái chuyện muốn hỏi luật sư là em có người gì ở Việt Nam qua du lịch bên đây. Nhưng mà em muốn là gia hạn visa để cho dì ở lại thêm cái thời gian thêm, hoặc là nếu có thể thì em muốn là tìm cái cách nào đó để làm cho dì ở bên đây hợp lệ luôn, như vậy có thể làm được hay không thưa luật sư?
Dạ vâng, khi mà nói chuyện với lại gia hạn thì đương nhiên là nó có cái chuyện, đúng là mình làm cái đơn E-539 thôi, nhưng Michael khuyên nha, trong những cái trường hợp dài hạn, trong những cái trường hợp mà giống như là anh Trí nói là kiếm cách nào để cho bà dì bà ở lại đây hợp tác, ví dụ vậy đó, ok, thì Michael khuyên trong những cái trường hợp này nên tới nhị một xíu, nếu mà anh Trí muốn hẹn cổ lên văn phòng nói chuyện nó hay hơn. Cái lý do là mỗi một người một cái tình trạng nó khác nhau, mỗi một người cái ràng buộc nó khác nhau, mỗi một người người ta ví dụ như là dì có chồng có con, có này có kia, có bằng cấp, có này có kia. Michael phải cần biết cái background, cái vị trí, cái những cái gì mà của cổ, thì lúc đó Michael với tư vấn nó chính xác hơn. Cái vấn đề mà muốn ở lại mà ở lại hợp pháp nó không có đơn giản. Ok,
yeah.
Michael, và nếu mà được anh hẹn lên trong phòng nói chuyện nó hay hơn anh. Yeah.
Ý em hỏi là thí dụ người thân, thí dụ như là em là có thể lãnh gì em ở lại được hay không, hay là mẹ em có thể lãnh gì em ở lại được đây luôn được hay không?
Dạ vâng, thì một lần nữa là cái đó là mỗi một người một cái tình trạng nó khác nhau. ví dụ như là anh nói rồi mẹ là chị hay là em của dì đúng không, ví dụ đó ok thì có thể bà lãnh được không, thì đúng một người quốc tịch có thể bà lãnh cho anh chị em, nhưng mà nó 11-12 năm, trong cái 11-12 năm đó dì không được quyền ở đây để đợi cái visa cho nó tới, hoặc là dì ví dụ như không có chồng hay là có chồng mà chồng qua đời hay cái gì đó, cái anh hiểu nó không, nghĩa là mỗi một người một cái tình khác nhau. Dạ thì bởi dạ
rồi, ok, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư Mai Còn, cảm ơn anh Việt Tuấn.
Xin chào anh. Vâng, có nhiều cái trường hợp phải nói là cần phải tham khảo và nhiều giấy tờ để nhiều cái chi tiết bên mình tham khảo tại văn phòng thì nó có vẻ tiện hơn, nhất là cái chi tiết vừa rồi của vị thính giả vừa rồi nó có vẻ nhạy cảm, có phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, tại nếu mà hỏi một câu mà giống như là tiếng Anh nó gọi là general quá thì nhiều khi mình không có biết chính xác để giúp được anh Việt Tấn hiện.
Dạ vâng, dạ vâng. Và quý vị có thể tham khảo đến văn phòng luật sư Michael Cao tham khảo lần đầu miễn phí thì quý vị đừng có ngại. Cứ việc đến tham khảo là vì cũng không có gì là phải quý vị phải lo ngại, là vì chúng ta tham khảo lần đầu miễn phí thì quý vị cứ tham khảo để mà biết tình trạng mình như thế nào, và qua văn phòng luật sư mà quý vị quen biết, chẳng hạn như quý vị đã quen biết văn phòng luật sư nào đó thì quý vị cứ đến văn phòng đó để mà tham khảo. Còn nếu như không thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để mà tham khảo. Thì quý vị cũng không có mất mát, không phải mất tiền gì hết, mà quý vị biết được cái tình trạng của mình như thế nào. Xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi. Ở Garland trong khu Sài Gòn Mall, tức là khu siêu thị Thuận Phát mới, là 214-703-0903, 214-703-0903. Và tại Arlington trong Asia Times Square, số điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa luật sư, có một cái message ngày tuần trước là có người hỏi là tham khảo qua điện thoại thì miễn phí, nhưng mà có đến văn phòng tham khảo lần đầu có miễn phí hay không? Thì đang nói để sẵn đây mấy hai tuần rồi mà Tấn cứ quên. Thì Tấn phải hỏi luật sư bữa nay. Tức là thay vì họ gọi điện thoại nhưng mà họ ghé qua văn phòng để mà họ tham khảo về cái tình trạng của họ, thì cái lần đầu tiên họ ghé tham khảo để mà biết cái chi tiết đó thì không biết có bị chót tiền hay không?
Dạ không, cái câu trả lời là xưa nay tới giờ Michael vẫn chưa bao giờ trả tiền cái tham khảo đầu tiên mà gặp mặt trực tiếp. Nếu Michael thấy mà nó rắc rối quá mà có thể là kéo dài 3 tiếng, mà nếu mà chạc á thì lúc nào Michael cũng nói trước là ok, thì từ cái khúc này trở đi nếu mà dài dòng quá mà nhiều quá đó thì dạ bắt vâng. đầu thì tính tiền, còn ngoài cái đó là nếu mà ai còn không nói thì không bao giờ trả hết. Dạ
dạ vâng, như vậy thì quý vị cứ an tâm quý vị cứ ghé qua văn phòng, và nếu không gặp thẳng luật sư thì nếu muốn gặp luật sư Michael Cao để mà trực tiếp tham khảo thì sẽ phải làm cái hẹn, phải thưa luật sư?
Dạ vâng, tốt nhất là gọi điện thoại hẹn trước thì nó hay hơn nhiều, tại vì thì mà bệnh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, quý vị muốn gặp trực tiếp để mà tham khảo với luật sư Michael Cao thì cái vấn đề mà gặp trực tiếp mà lấy cái hẹn tham khảo như vậy thì cũng là lần đầu tiên quý vị gặp luật sư để nói chuyện về tình trạng di trú của mình, hay là tình trạng về tai nạn xe cộ, hoặc là về một cái tình trạng gì đó có liên quan đến di trú thì quý vị cũng đừng ngại. Vâng, số điện thoại xin nhắc lại số điện thoại hai nơi là 214-703-0903, nếu quý vị ở Garland, Dallas hay là gần với lại vùng Garland. Còn nếu mà quý vị ở Arlington, Fort Worth thì quý vị gọi 972-606-9988. Và Việt Tấn xin trở lại với vấn đề chữ C, tức là Karen, mà những người có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ. Rồi Tấn lại còn nghe cái trường hợp chữ C cho một cái trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho con nữa, phải không thưa luật sư?
Con dưới 21,
Dạ vâng, vẫn là Karen luôn, Thì quý vị đang ở trong cái tình trạng này đó, thì quý vị còn không mau, là vì cái cơ hội đến, người ta bảo đó là cơ hội đến rồi đi đó, là không có biết chừng nào cơ hội nó đi, phải không thưa luật sư?
Dạ, rất là nhiều cái trường hợp nó như vậy nè, ví dụ như là một cô gái hay một anh chàng qua đây du học cưới, xong rồi lấy cố quốc tịch, xong rồi bây giờ là bà lãnh cho má qua đây, ba qua đây, nhưng mà có một đứa em gái anh chàng ở Việt Nam dưới 21, ok? Thì không có cách nào mà bà lãnh anh chị em 11-12 năm thì bà lãnh má qua đây qua ngược lại bà đứa em dưới 21 cũng một năm sau là qua. Nếu mà đó là
đúng như vậy đó, luật sư Tấn muốn nói đến vấn đề đó, và đang muốn luật sư nói nhiều hơn về vấn đề này. Là thứ nhất là cái chữ chữ si này nó lợi hại quá. Chữ si này có thể làm Tấn xin lỗi luật sư, là gia đình của Tấn qua đây là 10 anh em.
Dạ.
À, 10 anh em thì những cái phần mà bảo lãnh rất là nhiều khê, tức là nhiều giai đoạn lắm. Từ cháu chắc rồi ông bảo lãnh, anh em qua đây có gia đình rồi, lòng vòng lắm. Mà ông anh thì bây giờ bắt đầu còn chưa vô quốc tịch. Mà ông muốn bảo lãnh cho con á, thì đây là cũng giống là một cái cơ hội. Phải không thưa luật sư? Rõ ràng
là
một cơ hội.
Thì rất là
đó, thành ra luật sư phải nói nhiều về chữ si này để cho quý thính giả hiểu thấu là mình đang ở trong cái tình trạng là đang, tức là được được nhiều quyền lợi, mà tại sao mà mình không có làm để giúp cho những người ở Việt Nam. Trước khi trở lại với câu trả lời của luật sư thì tôi đang có một vị thính giả đang tiếp tục chờ. Hello, xin được chào vị nào đang đợi trên đường dây đó. Hello.
Là
cho biết tên của anh luôn ạ.
Cho khỏi nói tên nghe anh Việt đó.
Rồi tự nhiên anh.
Chào anh Việt Tấn, chào luật sư Cao.
Luật
sư Cao cho tôi hỏi một cái câu này. Mẹ của tôi thì bảo lãnh một ông anh ở Việt Nam. Nhưng mà ông anh thì lại có quốc tịch Canada. Thì bây giờ ông đi qua bên Canada, ông sinh sống rồi. Thì bây giờ... Hello,
anh nghe không ạ?
Nghe, tự nhiên nghe gì chưa thành lập gì đó, không biết. Hello?
Dạ, cứ nói đi anh.
Xin mời.
Dạ, rồi thì bây giờ mình phải làm sao? Mình có đổi địa chỉ gì không, luật sư?
Nhưng mà cái visa nó sắp tới với anh. Ví dụ như là mẹ bà lãnh như con.
Nó còn lâu lắm. Trên 21 tuổi có gia đình. Mới làm giấy tờ thôi, chứ chưa có tới đâu hết.
Nếu mà còn lâu thì Michael khuyên thì cứ từ từ đi. Tại lý do là cái hồ sơ mà một người quốc tịch bà lãnh như con gia đình nó cũng hết 10 năm. Trong anh 10 năm. Ảnh có thể là dọn về Việt Nam, ảnh thể có vợ, có con, có này có kia đủ thứ, đúng không anh? Thì Michael khuyên, tại vì cái quan trọng hiện tại ở trong cái hồ sơ bảo lãnh gia đình bây giờ đó là khi mà sở di trú hoặc là National Visa Center người ta liên lạc nha, khi mà liên lạc là người ta liên lạc cái người đứng ở bảo lãnh, người petitioner. Ví dụ như là bạn phỏng vấn ở bên Việt Nam thì người ta gửi thư cho người ở bảo lãnh ở bên này, người đứng ở bảo lãnh nha, là cho báo cái người thân nhân đi phỏng vấn. Nghĩa là khi mà bắt đầu làm cái hồ sơ mà đại diện hồ sơ, người ta cũng báo cái người bên này. Khi mà đóng phí visa, người ta cũng báo người bên này. Người ta không có báo cái người bên Việt Nam hoặc là bên Canada. Thì khi mà tới cái giai đoạn đó, anh dễ lắm, mình chỉ cần báo cho National Visa Center là ông anh ổng đang ở bên Toronto, ở Montreal hay đâu, ở Vancouver hay đâu đó. Ok, thì đáng lẽ là gửi về cho Sài Gòn. Ok, thì bây giờ người ta sẽ gửi ngược lại qua lãnh sự của Mỹ ở bên Montreal. Ví dụ đó.
Ví dụ như mình đổi qua Canada nó có mau hơn không luật sư ơi?
Nó không có mau anh, nó đợi vẫn là đợi theo thứ tự, nó vẫn theo cái visa bulletin, tại vì cái visa bulletin là cho toàn thế giới, không phải là mình Việt Nam nha. Cái tháng mà Michael từng đọc là cái toàn thế giới, ngoại trừ là có những cái bốn cái nước đặc biệt là China, India, Mexico và Philippines. Ngoài cái đó ra cái ngày Michael đọc thì cái visa bulletin thường là không những Việt Nam mà toàn thế giới.
Rồi, cảm ơn luật sư ha, cảm ơn Việt Tấn ha.
Dạ vâng, xin chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Anh vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn.
Hello.
Dạ vâng, xin vặn máy nhỏ lại giùm. Cảm ơn.
Em muốn hỏi luật sư, cha mẹ bảo lãnh con á.
Dạ.
Giờ cái diện nó đi tới ép mấy rồi, luật sư...
Bà má có quốc tịch hay là không có quốc tịch, bảo lãnh như con có gia đình hay không có gia đình?
Dạ, mẹ có quốc tịch. Còn bảo lãnh cho bà chị của em là mẹ bảo lãnh con, nhưng mà mẹ có quốc tịch, còn chồng của chị em thì đã qua đời rồi.
Ok, thì nhớ nha, khi mà qua đời, có thể là hồi trước là F3 là có gia đình nha, nhưng mà sau khi mà chồng qua đời, okay, nghĩa là con không còn có gia đình nữa nha, nhớ nha, là nó đúng ra nó là F1 chứ không phải là F3 nha, mà nếu mà không phải trên giấy tờ mà không phải là F1 á, thì mình nên yêu cầu bổ túc hồ sơ, bổ túc cái chứng tự vô để thành đổi thành F1. Cái lý do tại sao? Lý do là F3 bây giờ nó giải quyết tới tháng 1 năm 2003. F1 là tháng 9 năm 2006, nó lại hơn gần 4 năm. Okay. Nếu mà là con có gia đình, nó không có gia đình.
Mẹ em bảo lãnh chị em là tới tháng 11 năm 2006, bây giờ sắp sửa tới chưa luật sư?
Bây giờ là nó tới tháng 9 năm 2006 chị. Còn nếu mà hồi trước là để là con có gia đình thì mình nên bổ túc gấp đi. Tại vì bây giờ là tới tháng 9 năm 2006.
Tại vì giấy tờ không có liên lạc với sở di trú được. Có gì ra nhờ luật sư hết giùm được không?
Dạ được chị, nhưng mà chị có hóa đơn chứ hả? Có giấy tờ hóa đơn này chứ hả?
Chưa có gì hết, hiện giờ không biết làm sao nữa. Tại vì không có liên lạc được với sở di trú á.
Nhưng mà mất hết giấy tờ luôn mà không có một cái hóa đơn luôn hả?
Dạ.
Wow. Nếu mà vậy á thì mình phải liên lạc với sở chú mẹ của chị. Tốt nhất nếu mà chị liên lạc với văn phòng của em á, khi mà ai hẹn gặp á, thì mẹ chị phải có mặt. Cái lý do là khi mà em gọi điện thoại cái số 800 sở chú á, em cần cái sự mà ý của mẹ của chị là cho phép là em đại diện hồ sơ để gọi liên lạc sở chú.
Dạ. Vậy mà mẹ phải tới phải được hả?
Dạ, phải tới văn phòng rồi khi mà
em làm việc mấy ngày, từ mấy ngày đến mấy ngày vậy?
Chị cứ liên lạc với văn phòng đó chị, rồi cái gì mấy nhân viên của mà cô ở văn phòng sẽ sắp xếp để gặp cho.
Chị có viết chưa?
Lát cho em xin số điện thoại nha, cảm ơn luật sư.
Chị nhớ cầm viết giùm, cảm ơn nhé.
Dạ, cảm ơn.
Rồi. Vâng, quý vị nào muốn liên lạc để mà tham khảo lần đầu miễn phí với văn phòng luật sư Michael Cao, hay hoặc là gọi để mà lấy hẹn với luật sư trong những cái câu chuyện tế nhị hơn mà quý vị cần muốn gặp luật sư, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng tại Garland là 214-703-0903. Quý vị cứ ghi luôn số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị, cho dù là chúng ta chưa có chuyện gì hết, nhưng mà biết đâu là chúng ta sẽ có những cái chuyện buồn buồn lấy vợ Việt Nam thì sao. Cho nên có ngay số điện thoại để mà tham khảo liền. Quý vị ghi số điện thoại 214-703-0903 hoặc là số ở Renfrew Arlington Fort Worth 972-606-9988 972-606-9988. Và có nhiều khi Tấn đi nói chuyện chơi đó thì nhiều người nói là tôi quen cái số Garland này, 214-703-0903, gọi vô hỏi vài câu. Tấn nhiều khi Tấn còn nói chơi với họ là anh họ gọi một lần rồi, lần thứ nhì là tính tiền, nói lần thứ nhì tôi lấy tên khác. Nếu như vậy thì ok, tại vì anh gọi số điện thoại là thứ nhất anh tên A, mà anh số điện thoại này lần thứ nhì anh gọi vô anh hỏi nữa, anh phải lấy tên B và anh phải gọi số khác mới được đó nghe. Cái đó mới đúng cái rule. Vâng, thì Tấn nói chơi với họ thôi. Vâng,
dạ,
thường thì có chuyện mình mới hỏi, chứ còn bình thường dạ, không có chuyện hỏi làm gì. Vâng, trở lại với phần nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề chữ C. Còn nhiều người nhiều người còn mơ hồ trong vấn đề chữ C vì họ chưa có thấm được một cái quyền lợi quá cao của họ. Vâng, xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, trước đây thì anh Việt cũng biết cái diện 2A là thường thường nó đợi cỡ 2 năm nhiều khi hơn, nhiều khi 2 năm mấy. Xong rồi gần đây nó kéo còn cỡ 1 năm rưỡi hơn. Nhưng mà cuối cùng là cách đây cỡ 2-3 tháng là nó current là như anh Việt đã nói là chữ C. Cái chữ C nó rất là lợi hại nha. Ví dụ như trong cái trường hợp mà một người thẻ xanh, ví dụ như là du học ở đây đi, vợ chồng của mình là thẻ xanh không có quốc tịch hồi trước thì rất là ngại. Nhưng hiện tại nó là current nghĩa là gì? Nghĩa là mình nộp đơn vô trong vòng 3-4 tháng thì vẫn là cũng có thể là có thẻ xanh sau khi còn vẫn.
Dạ,
nó đi rất là lẹ, không phải đợi 2 năm hơn. Nó rất là tốt. Yeah.
Tôi thấy cái chữ C hiện bây giờ đó thì nói theo cái kiểu trình bày đơn giản thôi, là Tấn theo cái hiểu của Tấn thôi. Là
dạ,
trước đây đó là bảo lãnh ba má qua đây, là con bảo lãnh ba má qua là có thẻ xanh liền, đúng không luật sư?
Dạ đúng anh. Dạ.
À, khi mà có thẻ xanh liền đó thì còn không mang mình dòm ngó tới những đứa con dưới 18 tuổi. Dưới 21, tôi xin lỗi. Dưới 21 tuổi lụm liền, làm liền. Không biết làm thì đến văn phòng luật sư lo làm liền, để mà hiện giờ vẫn còn chữ C, mai mốt nó mất chữ C rồi là cái thời gian đâu có biết được. Phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh. Dạ, dạ.
That's why cho nên tôi nghĩ là hiện bây giờ ai mà đang có thẻ xanh muốn bảo lãnh cho con của mình dưới 21 tuổi, muốn bảo lãnh, muốn cưới vợ Việt Nam thì đây là cơ hội rất là to. Có thể nói là Tấn dùng chữ to đây cho nó lớn chút xíu. Rất là to để mà quý vị có thể đạt được ước mơ của mình. Và cái câu hỏi có nhiều người thét vô bây giờ vẫn hỏi nữa là cái lời đồn hay là nghe nói. Thì Tấn biết, Tấn cũng nói với họ là luật sư không có muốn trả lời những cái câu mà lời đồn với nghe nói về cái vấn đề mà cái hồ sơ của anh chị em sẽ tạm ngưng vào tháng 10 năm nay. Thì thưa luật sư, xin luật sư trả lời lại một lần nữa và không muốn nghe họ hỏi câu này nữa, là tức là luật sư không có muốn trả lời những cái gì mà chưa thành luật, thưa luật sư.
Dạ vâng, tại vì mai tôi rất là ngại, anh Việt Tấn hiểu không, là người ta nhắm là nhắm tháng 10. Lý do tại sao là hết tháng 10? Và tại hiện tại là ở bên Congress, ở bên House of Representatives, là dường như là Hạ viện còn anh Việt Tấn. À, người ta mới hết nghỉ, hết recess, người ta sẽ vô lại để họp lại. Thì người ta dự định là chắc cỡ 1 tháng sau người ta sẽ ra luật mới. Nhưng mà cái chuyện mà chính trị nó không có đơn giản nha. Theo những gì Michael hiểu và theo dõi về cái vấn đề mà đảng Cộng hòa và Republican và Democrat, nó rất là rắc rối. Và cái vấn đề mà muốn mà trong vòng 1 tháng chưa chắc là đơn giản. Không Michael không nghĩ là trong vòng bao lâu là nó sẽ ra luật mới. Mà không những luật mới mà ở bên House of Representatives và bên Hạ viện và ở bên cái gì từng ở bên Senate đó, là ở hai bên nó đề nghị hai cái luật nó hoàn toàn khác nhau. Cái này là dự luật nhưng không phải là luật nha. Cho tới lúc nào mà tổng thống ký, Obama ký thành luật thì lúc đó Michael mới muốn nói chuyện, là tại vì Michael sợ ngại nhất là quý vị hiểu lầm gì khi chưa thành luật mà mình cứ dự định nhé, người ta lo lắng tùm lum, mà đúng ra có rất có thể là cái luật này nó vẫn cũng có, mà nó không thành luật luôn, mà nó không có luật mới luôn, không có luật di trú mới. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Tức là họ chỉ tiên đoán là tháng 10 này thôi, nhưng mà Tấn thấy là cái nóng bỏng nhất trong tháng 9 này không phải là vấn đề di trú, mà là về cái vụ chiến tranh về cái ông Syria. Thành ra Tấn thấy là cái đó nó đang nóng hổi. Thượng viện, Hạ viện chắc họ cũng không có rảnh rang đâu mà ngó qua cái vấn đề này. Bây giờ họ đang hội họp về vấn đề mà có đánh hay không đánh đây. Vẫn là một cái đề tài rất là nóng của hai viện của Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ là nếu mà có đúng như cái điều người ta nói thì chắc không tới tháng 10 đâu, là phải qua năm sau, là vì họ đang bận rộn vấn đề chiến tranh, là có quan hệ đến cái quyền lợi của nước Mỹ nhiều hơn đây, cho nên họ không có quan trọng vấn đề này. Cảm ơn luật sư. Vâng, một lần nữa, quý vị nào đang có thẻ xanh mà quý vị có thắc mắc mà muốn làm một cái bảo lãnh nào đó thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi. Hoặc là trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo trực tiếp với phần trả lời của luật sư Michael Cao ở số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chữ C ở đây, chúng tôi vẫn nói chuyện và nhắc với quý vị là chữ C, chữ C và chữ C tiếng Việt đó, là cho những cái diện mà anh chị em vừa mới bảo lãnh qua là có thẻ xanh ngay, là các em cũng có thẻ xanh ngay. Thì nếu mà các em mà trên 18, vừa mới trên 18 tuổi mà muốn cưới vợ ngược lại Việt Nam thì các em sẽ bảo lãnh cho người yêu của mình qua trong vòng có 1 năm thôi. Nếu như có phải không luật sư?
Dạ đúng rồi, nó đúng vậy.
Tức là, qua đây 17 tuổi, có thẻ xanh, đúng không luật sư? Rồi dạ, rồi, dạ. rồi qua chừng vài tháng nữa là 18 tuổi là được quyền lấy vợ rồi phải không ạ? Dạ. Là còn không mau mà về mà làm bảo lãnh cho người yêu của mình ở Việt Nam. Thì tôi thấy có rất là nhiều người đang trong tình trạng chữ C gọi vô. Ba người đang chờ. Hello. Xin chào vị khán giả đầu tiên trở lại trong chương trình ạ.
Có hai. Hello, dạ.
Chào cô vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn đi.
Dạ anh.
Rồi.
Dạ. Dạ anh cho em hỏi, em có làm giấy tờ cho anh chị của em á, mà bây giờ anh chị của em á đang có cho được 5 năm rồi, nhưng mà bây giờ á anh chị của em có một đứa nhỏ rồi, bây giờ đó là em có cần làm giấy tờ cho bổ túc cho đứa nhỏ không vậy anh, cho em hỏi
được chưa? Anh em chị có thể là bổ túc bây giờ, hoặc là chị có thể là đợi gần cuối cái hồ sơ. Và chị đọc ví dụ gì nộp năm 2008 ví dụ đi, nhưng mà chị biết đó là bây giờ cái diện mà F4 nó cũng đi chậm lắm chị. Bây giờ nó mới tới tháng 7 năm 2001 đúng không?
Yeah.
Chị có thể là đợi tới gần khúc cuối, ví dụ như là 5-6-7 năm nữa, khi mà visa nó sắp tới, nó bắt mình yêu cầu đóng visa đó, thì lúc đó chị có thể bổ túc một lượt. Cái lý do Michael nói vậy là khi mà 7 năm sau 6 năm sau rất có thể là anh chị có thêm đứa hai đứa nữa, ví dụ đó, thì lúc đó mình bổ túc một lượt luôn, là bao nhiêu đứa là đi hết. Dạ
dạ dạ, khỏi cần bây giờ ha anh hả?
Dạ dạ, Michael khuyên đó là tùy chị, nếu mà muốn bổ túc bây giờ cũng được, hoặc là muốn đợi tới cuối cùng bổ túc cũng được. Dạ.
Tại vì em hỏi em không biết, em cũng ra luật sư, nhưng mà nói là cái tờ giấy của em á là bây giờ á là không còn ở cái chỗ mà bữa hôm em gửi đi bảo lãnh á, mà bây giờ á bên sở di trú á nó gửi về cho em một cái lá thư mà em không có để ý, thì nói là cái tờ giấy đó là em phải đi nó đổi qua cái tiểu bang khác rồi, nó không còn là cái tiểu bang bữa hổm em ấy, nó thành thử ra em chưa có sẵn ra, nhưng mà bây giờ em nghe đài như vậy á, thì thôi sẵn em tiện em hỏi á, thì luật sư nói là không cần bây giờ phải không? Dạ, vậy em cảm ơn nhiều nha, chúc luật sư khỏe với anh khỏe nha.
Dạ, dạ cảm ơn. Là cái lá thư mà chị nhận được đó là nhiều khi nó cái chuyện về Cali, tại vì Cali là cái cơ quan sở di trú mà người ta nhận cái hồ sơ bảo lãnh gia đình nhiều nhất. À, nếu mà nó gửi cái lá thư nó nói giống như là cái bộ hồ sơ này hồi trước nằm Vermont thì bây giờ nó chuyển về Cali đó, nhưng mà nó không có yêu cầu mình làm gì hết, nó chỉ có báo cho mình biết mà cái hồ sơ nó chuyển gì đó thôi, thì mình không cần làm gì hết chị. Ok nha chị.
Dạ, dạ cũng không cần làm gì hết anh hả?
Dạ, nếu ngoài trừ là trong nó yêu cầu mình làm gì, nhưng mà thường thường là mấy lá thư mà nó báo nó chuyển hồ sơ từ cơ quan này qua cơ quan kia á, thì thường thường nó không có yêu cầu làm gì, nó chỉ báo cho mình biết thôi.
Dạ. Vâng. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ.
Xin chào cô. Xin chào biển giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Thanh.
Mời cô Thanh.
Dạ, cho xin hỏi luật sư Michael một câu hỏi.
Dạ vâng.
Dạ, tôi có một người mẹ già 83 tuổi và một người anh 53 tuổi, độc thân, ảnh bị bệnh á. Thì tôi có thể làm hồ sơ bảo lãnh hai người qua được không?
Qua theo diện gì đó chị, bảo lãnh sao?
Bảo lãnh con gái, bảo lãnh mẹ và anh á.
Đi du lịch hay là định cư?
Dạ muốn định cư á.
Ok, định cư á, chị có quốc tịch đúng không?
Dạ có rồi.
Ok, thì nó là vậy nè, mẹ thì chị sẽ mở hồ sơ bảo lãnh cái I-130, nó gọi là immediate relative, nghĩa là không phải đợi theo visa bulletin, tại vì nó ưu tiên là một người quốc tịch bảo lãnh cho mẹ rất là lẹ trong vòng một năm đi phỏng vấn. Ok.
Dạ.
Ông anh thì hơi lâu, cái khổ là ông anh là hơi, nếu mà chị mở cho bảo lãnh, chị biết anh chị em nó cũng lâu lắm á. Okay.
Dạ.
Hoặc là cái diện đó hơi lâu. Dạ.
Dạ nhưng mà anh bệnh á thì có khả năng đi được không?
Ảnh bị bệnh á hả?
Dạ.
Thì bệnh nó không ảnh hưởng hồ sơ chị ơi, người ta sẽ ngoài trừ là mình muốn qua đây du lịch để chữa bệnh hay gì đó, chứ ngoài cái đó ra cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em á thì nó không có ưu tiên là bệnh hay không chị, để được đi sớm.
Ồ vậy. Nếu như mẹ qua đây rồi thì có hệ sanh là bảo lãnh được anh hả?
Dạ đúng. Hồi nãy mà cô định nói là mẹ có thể là qua Mỹ quay ngược lại bảo lãnh cho ông anh. Cái lý do là ông anh, ổng chưa có gia đình. Mà nếu mà bảo lãnh ông anh thì đúng ra thì nó lẹ hơn á. Tại vì cái diện F2 nó giải quyết tới tháng 2 năm 2006. Mà của chị á là tháng 7 năm 2001. Mà vậy nó lẹ hơn tới 5 năm. Mà mẹ thì là qua tới đây rồi nó lẹ hơn được 4 năm. Nhưng mà chị phải hiểu nha. Hồi nãy Michael hơi ngại nói về cái đường đó, cái lý do là bác hiện tại là 83 tuổi, chị hiểu, 83 tuổi. Ví dụ như qua đây là 81, ở hồ sơ thêm 7 năm nữa là 91 tuổi, thì hồ sơ nó mới tới phòng dân. Dạ.
Ồ, dạ, dạ, em hiểu.
Dạ, bác, dạ.
Rồi, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không có gì
hết. Dạ, xin chào chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị.
Dạ, hello.
Cho biết quý danh và bằng máy nhỏ dùng việc tận nhé. Cảm ơn.
Dạ, em tên Minh à.
Dạ, vâng, xin
chào. Minh.
Dạ, cho em hỏi thăm là hôm bữa có hỏi về cái vụ mà người ở Việt Nam qua đây du lịch đó, thì muốn kết hôn với người ở bên đây có thẻ xanh hoặc có quốc tịch đó. Rồi nếu mà interview mà rớt thì sao?
Nếu rớt thì nó sẽ trục xuất, nó sẽ cố gắng nó đưa mình ra tòa để trục xuất.
Để trục xuất về Việt Nam rồi.
Dạ, vậy tại vì một khi mà mình qua đây du lịch mà mình muốn xin ở lại mà định cư á, thì... những cái chuyện đó thì nếu mà đậu thì có thể xanh, mà nếu mà rớt thì người ta sẽ nói là mình không còn ở đây hợp pháp nữa, thì người ta sẽ kiếm đường để trục xuất mình ra.
Cảm ơn nhiều ạ.
Dạ, đúng rồi.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Minh ở Gia Lành. Chào anh Việt Tấn, chào luật sư. Cho tôi có một câu hỏi là tôi có một đứa cháu muốn bảo lãnh cho cha đó, nhưng mà đứa cháu là 21 tuổi. Như muốn có một câu hỏi là hỏi luật sư là đủ 21 tuổi mình mới làm giấy bảo lãnh hay là mình làm trước một tháng hoặc hai tháng hoặc một vài tuần được không vậy luật sư?
Cái điều kiện đó là phải có quốc tịch mà phải trên 21 thì mới có được hóa đơn, nghĩa là gì, nghĩa là mình phải đủ 21 tuổi mình mới nộp đơn được.
Dạ, cảm ơn luật sư nha, luật sư. Cảm ơn
Việt Tấn. Dạ, xin chào. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ. Quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao để biết quyền lợi của mình hoặc là biết mình phải làm gì để không có bị rắc rối sau này. Về những cái vấn đề pháp lý thì quý vị cũng nên tham khảo với văn phòng luật sư để mà tìm hiểu. Tham khảo miễn phí lần đầu tại văn phòng luật sư Michael Cao, quý vị có thể gọi ở hai nơi, một ở trong Saigon Mall, tức là siêu thị Thuận Phát mới, 214-703-0903, 214-703-0903, tại Asia Times Square ở Arlington Rampart, 972-606-9988, 972-606-9988. Và trở lại với luật sư Michael Cao trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay. Luật sư còn điều gì muốn nói thêm với tất cả các vị thính giả trong cái kinh nghiệm mà luật sư gặp của các vị thính giả mà nhắc cho họ để mà nói về quyền lợi của họ nhiều hơn, thưa luật sư?
Dạ vâng, đúng theo cái tinh thần của đầu đề của chương trình hôm nay là Michael khuyên một lần nữa cho những người có thẻ xanh, cái ưu tiên của một người thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân, nhất là vợ chồng của mình hoặc là con dưới 21, hiện tại nó rất là tốt, nghĩa là hiện tại nó là current, nghĩa là mình không cần phải đợi theo cái visa bulletin nữa. Mà nếu mà quý vị có cái cơ hội đó, hoặc là mình ví dụ như là ba má, lãnh ba má ở Việt Nam qua đây, xong rồi ba má có đứa con du học sinh ở đây dưới 21, ba má có thể quay ngược lại và lãnh cho đứa bé du học đó đi rất là lẹ. Michael khuyên như anh Việt Tấn đã nói trong chương trình hôm nay, nếu mà có được cái cơ hội đó thì nên làm đi, tại vì một khi mà cái visa bulletin nó thay đổi mà nó bắt mình quay ngược lại đợi thêm 2-3 năm nữa thì lúc đó mất cái cơ hội thì rất là uổng. Nếu mà có cơ hội thì nên nộp hồ sơ ngay bây giờ để lấy cái lợi dụng cái cơ hội này. Dạ. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Có hai số điện thoại liên hệ văn phòng thì anh Diệp Tấn đã trình bày cả chương trình này. Thì Michael xin nói thêm là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tổng hợp. Quý vị nào cần gặp Michael thì cứ liên lạc với văn phòng và xin gặp hẹn. Cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael.
Dạ vâng. Xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau, và chúc luật sư một ngày thật là nhiều niềm vui trong công việc.
Thank you, sir. Yeah.